Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2001. Chúng ta đang ở tại Sâm Thượng trong khóa tu mùa đông. Sáng hôm nay chúng ta đã tụng kinh 10 nguyện phổ hiền. Chúng ta biết rằng cái thực tập ở Làng Mai là có dính líu rất nhiều tới giáo lý của Hoa Nghiêm. Và vì vậy cho nên các vị nào chưa nghe kinh mời nguyện phổ hiền thì nên tìm cái cơ hội để nghe kinh mời nguyện phổ hiền được giảng trong cái khóa năm ngoái, trong cái chương trình gọi là công phu nở ngoãn đóa sen ngàn cảnh. Ngày xưa có những cái câu kinh mà chúng ta có cảm giác là chúng ta khó hiểu và khó tin được, như là cái câu trong hạt bụi có vô số bụi, mỗi vị an trú chúng hội mình trong một hạt bụi mà mình nhìn thấy hằng hà sa số chư bụi, và mỗi vị bụi như vậy ngồi đó và bao vây bởi cái tăng thân, cái hội chúng của mình. Thì nếu chúng ta bị kẹt vào cái ý niệm lớn và nhỏ, trong và ngoài, thì chúng ta không có hiểu được và tin được cái câu kinh đó. Chúng ta nói là một hạt bụi quá nhỏ, làm sao mà trong đó có vô số bụi được? Làm thế nào có không gian để cho một vị bụi ở trong một hạt bụi, huống hồ là vô số bụi, và mỗi bụi lại còn được bao vây bởi cái hội chúng của mình? Ấy vậy mà câu kinh tiếp nói rằng là đức tin của con vẫn tràn đầy trong mỗi hạt bụi của Pháp giới. Tuy vậy cũng có những người quán chiếu và họ đã có thể thấy được điều đó và họ tin được điều đó. Khi họ quán chiếu theo cái nguyên tắc vô tướng, tức là họ nhìn sự vật qua cái nhìn vô tướng, họ không bị kẹt vào tướng nữa. Và họ thấy cái vô cùng lớn ở trong cái vô cùng nhỏ. Cũng như thi sĩ Nguyễn Công Trứ ngày xưa nói là lớn không trong mà nhỏ cũng không ngoài. Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Nhỏ mà mình bỏ vào trong đó không được, nó lớn nhưng mà nó không phải là ở ngoài cái đó. Trong những năm tháng vừa rồi, chúng ta có nói cho sự quán chiếu những cái tế bào của cơ thể. Và chúng ta biết rằng mỗi tế bào của cơ thể tuy là nó nhỏ như vậy, nhưng mà nó chứa đựng tất cả các tế bào khác. Cái một nó nằm trong cái một, nó chứa đựng cái tất cả. Đó là cái giáo lý thiết yếu của kinh Hoa Nghiêm. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. Chúng ta thấy rằng mỗi cái tế bào nó chứa đựng tất cả những cái gia tài huyết thống. Cái mà tiếng Pháp gọi là heritage, cái patrimoine genetic. Tất cả các chúng ta có rất nhiều tổ tiên loài người, tổ tiên cầm thú, tổ tiên thực vật và khoáng vật. Thì tất cả những cái thế hệ tổ tiên đó, với những cái khổ đau, những cái hoang lạc, những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác, đều đang có mặt trong mỗi tế bào của cơ thể. Vì vậy cho nên trong mỗi tế bào ta thấy sự có mặt của tất cả tổ tiên, thời gian vô cùng và không gian vô tận trong từng tế bào. Khi mà nhà khoa học lấy ra một cái tế bào để mà làm ra một bản sao khác của cơ thể ta, thì nó chứng tỏ rằng cái tất cả nó nằm ở trong cái một. Tại sao một tế bào mà trong nó có đủ tất cả, có tim, có phổi, có gan, có ruột, có tổ tiên, có ông bà hết. Thì cái điều này nó chứng tỏ rằng cái rất nhỏ nó chứa đựng cái rất lớn, và một tế bào nó chứa đựng tất cả các tế bào ở trong đó, không phải là tế bào của riêng cơ thể mình mà tế bào của cơ thể tất cả những cái thế hệ tổ tiên. Và trong lĩnh vực vật lý học thì các nhà khoa học cũng bắt đầu nói rằng là một cái điện tử nó được làm bằng tất cả các điện tử khác, thì cái ngôn ngữ đó nó tới rất gần với ngôn ngữ của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên quán chiếu nhìn vào trong một cái tế bào nhỏ xíu của chúng ta thấy hằng hà sa số tổ tiên ở trong đó. Tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Và khi thấy được rằng là khoa học bây giờ nó lấy một tế bào nó làm ra lại cả nguyên con người của mình, thì mình thấy rõ ràng là cái một nó chứa đựng cái tất cả rồi còn gì nữa. Và vì vậy cho nên cái câu gọi là trong hạt bụi có vô số bụi, nó trở thành rất dễ hiểu. Mỗi vị an trú chúng hội mình, chúng ta chỉ cần lấy cái trí tuệ vô tướng để mà quan sát, thì chúng ta có thể thấy được điều đó. Nhớ lại trong kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm mà nhập bất tư nghị cảnh giới đó, thì Thiện Tài Đồng Tử có một lần đi tìm đạo, đi tìm cầu với các nhà thiền trí thức, thì đã gặp Maya Phu Nhân, tức là mẹ của Đức Thế Tôn. Rồi được mẹ Đức Thế Tôn kể chuyện mình có mang Siddhartha như thế nào, rất là vui. Đức Thế Tôn mới nói rằng, này chàng trai trẻ, con có biết không, cái hồi mà ta có mang Siddhartha, ta có hạnh phúc lắm. Cái giây phút mà Siddhartha đi vào nằm ở trong bụng ta, thì giây phút đó cái hạnh phúc của ta lớn vô cùng. Thì lúc đó có rất nhiều vị Bồ Tát ở mười phương đi tới. Có hàng trăm ngàn vị Bồ Tát từ bốn phương đi tới. Họ đều là bạn thân của Siddhartha. Và họ muốn chuông vào trong bụng ta để coi thử Siddhartha, bạn của họ có được thoải mái trong bụng ta hay không. Thì ta chưa kịp nói yes hay là nói no thì họ đã chuông hết vào trong bụng của ta rồi. Mà sao cái bụng ta nó lớn quá như vậy? Sao cái bụng ta nó có đủ chỗ cho hàng trăm ngàn vị Bồ Tát bạn của Siddhartha đi vào đó? Và lúc đó này, người trai trẻ này, con có biết không, lúc đó ta có cảm tưởng rằng nếu có hàng hà sa số các vị Bồ Tát khác mà muốn đi vào trong bụng ta để mà coi thử Siddhartha có thoải mái ở trong không, thì vẫn còn dư chỗ cho họ. Đó là hình ảnh của kinh Hoa Nghiêm. Và trong kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều hình ảnh như vậy. Nó chứng tỏ rằng cái một á, nó chứa đựng cái tất cả, cái vô cùng bé nhỏ, nó chứa đựng cái vô cùng lớn lao. Một vị thiền sư Việt Nam đời Lý cũng có nói là cả trời đất mình có thể lấy đặt gọn trên một đầu sợi lông, và cả mặt trời mặt trăng tôi có thể nhét trọn vào trong cái hạt cải. Đó là thiền sư đời đề lý của mình. Càng khôn tận thì mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung. Nếu không có con mắt vô tướng thì không có thấy được điều đó. Mà chúng ta thực tập, chúng ta cũng có thể thấy được, và chúng ta cũng có được niềm tin là trong hạt bụi có vô số Phật, mỗi vị an trú chúng hội mình, đức tin của con vẫn tràn đầy trong mỗi hạt bụi của Pháp giới. Vậy cho nên tiếp xúc được với tổ tiên là cái chuyện ta có thể làm hàng ngày. Khi mà chúng ta đi thiền hành, chúng ta có thể cùng tổ tiên cùng đi. Chúng ta có thể với tổ tiên cùng đi. Khi mà bước một bước bằng chân trái, thì chúng ta thấy rằng cái chân trái của ta là chân trái của cha, của mẹ, của ông, của bà, của các thế hệ tổ tiên. Ta bước đi một bước thanh thản nhẹ nhàng, thì tất cả tổ tiên ta, trong ta đều bước đi một bước thanh thản nhẹ nhàng. Rất là mồ nhiệm. Đâu phải là bước chân riêng rẽ của mình. Đây là bước chân cho tất cả các thế hệ quá khứ và các thế hệ tương lai nữa. Và đó là tổ tiên huyết thống. Còn tổ tiên tâm linh cũng vậy. Chúng ta đã tiếp nhận giáo lý của Bụt. Bụt và các vị thanh tăng đã trở thành ra tổ tiên tâm linh của chúng ta. Vậy thì họ cũng có mặt ở trong mỗi tế bào của cơ thể. Và mỗi khi ta đi, ta có thể mời họ cùng đi. Ta có thể mời Thầy Xá Lợi Phất cùng đi, Thầy An Năng cùng đi. Ta có thể mời Ni Sư Yasodhara cùng đi. Ta có thể mời Thầy Rahula cùng đi. Ta có thể mời sư ông ta cùng đi. Ta có thể mời thầy ta cùng đi. Và đi như vậy thì các vị trở thành ra những bạn đồng hành, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường thiền hành. Đi với Bụt, nắm tay Bụt mà đi thì hạnh phúc biết mấy, mà có ai cấm mình đâu. Đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. Người đây tức là Đức Thế Tôn. Đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. Ngàn xưa và ngàn sau cùng về chung một mối, một lối. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập, chúng ta phải đem cái tuệ giác, cái thông minh của chúng ta mà thực tập thì chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Mỗi bước chân đi là một cơ hội. Khi chúng ta lạy xuống, ví dụ như khi ta lạy Nhất Tâm Kinh Lệ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sở Lợi, thì ta chấp hai tay lại và năm vóc ta gieo xuống đất, thì đối tượng của sự cung kính ta là ở đâu? Nó nằm ở phương trước hay phương sau? Phương trên hay phương dưới? Vấn đề là Đức Văn Thù ở đâu? Đức Văn Thù là Bồ Tát của trí tuệ, của tuệ giác, nằm ở đâu? Thì chắc ăn hơn hết á, là mình thấy Đức Văn Thù, Bồ Tát, tuệ giác nó nằm trong từng tế bào của cơ thể. Đừng có đi tìm đâu xa. Hãy đi tìm cái đối tượng của sự cung kính của mình, nó nằm ở ngay trong cái tế bào của cơ thể. Và mỗi khi mà thầy lại xuống mà tưởng tới Đức Phổ Hiền ở trong cơ thể mình, thì thầy thấy rất rõ Phổ Hiền không phải là một ý niệm trừu tượng mà là một cái thực tại. Vì trong mỗi tế bào cơ thể thầy nó có tuệ giác. Tuệ giác của tổ tiên, của Bụt, của Bồ Tát, tuệ giác của chính mình. Và nếu mình cho cái tuệ giác đó một cơ hội thì nó sẽ biểu hiện, nó sẽ lớn lên. Và Bồ Tát Văn Thù cũng có mặt ở nơi sư anh, nơi sư em, nơi sư chị của mình. Người nào cũng có những cái tế bào, và trong bất cứ mỗi tế bào nào của cơ thể họ cũng có Đức Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù cả. Và vì vậy cho nên chúng ta đi tìm cái đối tượng của sự cung kính không cần tìm ở đâu xa hết, nó nằm ngay trong từng tế bào của cơ thể. Vì vậy cho nên thầy đề nghị với quý vị khi mà lạy xuống đó, trước Đức Văn Thù, trước Đức Phổ Hiền, trước Đức Quán Âm, trước Đức Địa Tạng hay trước Đức Bổn Sư, thì nên quán chiếu sự có mặt của các vị trong từng tế bào của cơ thể mình là chắc ăn hơn hết. Đừng có nghĩ rằng Ngài đã ở trên mây hay là trên núi Phổ Đà Sơn hay là trên núi Nga Mi Sơn hay là trên núi Cửu Hoa Sơn. Đức Quán Âm đâu phải là chỉ ngồi ở trên núi Phổ Đà Sơn. Đức Văn Thù đâu phải là chỉ ngồi ở trên núi Ngũ Đại Sơn. Đức Địa Tạng đâu phải là chỉ ngồi trên núi Cửu Hoa Sơn. Và mình không có cần tốn tiền đi hành hương. Có những người mua vé máy bay, leo tuốt lên núi Ngũ Đài Sơn, nhưng mà chưa chắc đã được gặp Ngài Bồ Tát Văn Thù. Còn mình ở trong căn phòng, cái thất của mình, và nếu mình lại xuống với cái trại giác đó thì mình gặp Đức Văn Thù ngay trong chốc lát. Còn nhớ kỳ vừa rồi đó, đi Ngũ Đài Sơn thì thầy leo lên tới đỉnh núi thì gặp thầy Giám Tự ăn mặc rất là đơn sơ. Thì có một thầy hỏi những nhà chiêm bái lên đây có nhiều người được gặp Bồ Tát Văn Thù hay không? Thì thầy nói là hiếm lắm. Lúc đó thầy Giám Tự mới đem trà ra thiết đại. Thì nhận ly trà, thầy mới nhìn thầy Giám Tự, thầy nói rằng là thầy là Bồ Tát Văn Thù của tôi đó. Thì thầy Giám Tự khiêm cung, thầy nói đâu phải, tôi là chỉ là con chó của Đức Bồ Tát Văn Thù mà thôi. Nhưng mà kỳ thực Đức Văn Thù nó nằm ở trong từng tế bào cơ thể của chúng ta. Và ta có thể tiếp xúc với Đức Văn Thù bất cứ lúc nào. Ở nơi ta, ở nơi sư anh, sư chị, sư em ta, nó có hạt giống của thời gian. Và nó có thể bừng nở bất cứ lúc nào. Và vì vậy cho nên khi mà lại xuống là chúng ta cho Đức Văn Thù một cơ hội. Ta cho Đức Văn Thù trong cơ thể ta, trong tế bào ta một cơ hội. Tại thỉnh thoảng ta thấy sư anh ta có tuệ giác, sư chị ta có tuệ giác, ta cũng có tuệ giác. Và tuệ giác đó làm cho ta cởi mở, dễ thương, chấp nhận. Thì đó là Đức Văn Thù biểu hiện chứ còn gì nữa. Và nếu mình cứ lạy như vậy thì Đức Văn Thù chắc chắn là có một cơ hội để biểu hiện một cách hoàn toàn. Và chúng ta lại đừng lại như một người cầu xin. Cầu xin sự bố thí. Chúng ta lại, chúng ta là phải lại với cái sự thông minh, với cái tuệ giác. Và cái lại đó nó không có tính cách, nó không có mang theo mặc cảm của một người thiếu thốn nghèo đói, mà trái lại cái lời đó nó biểu hiện một sự, một đức tự tin rất lớn ở cái khả năng có thể hiểu, có thể thương, có thể giác ngộ của chính mình. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội lại xuống, và mỗi khi lại xuống như vậy, năm vóc sắc đất và thở ba hơi thở, chúng ta có cơ hội rất nhiều để tiếp xúc với các vị tổ tiên tâm linh của chúng ta ở trong ta. Và họ có một cơ hội để phát hiện và lớn lên. Cái lại đó rất là hay. Khi ta lại xuống và ta sướng danh hiệu của Thầy An Nan thì chắc chắn là ta tiếp xúc được với Thầy An Nan. Thầy An Nan là một thầy học giỏi, học hỏi rất nhiều, gọi là đa văn. Và trong con người ta cũng có một người, cũng có một Thầy An Nan rất là ham học. Và ta là sự tiếp nối của Thầy An Nan. Khi mà ta lạy xuống và tiếp xúc với Bồ Tát Phổ Hiền thì ta cũng nhận thấy có Bồ Tát Phổ Hiền trong từng tế bào, trong nơi cơ thể. Bồ Tát Phổ Hiền là một người có hạnh nguyện lớn, một người có hành động. không có từ nang bất cứ một cái hành động nào. Nếu mà hành động nào đó có thể đem lại niềm vui cho tất cả chúng ta. Ta là người nối tiếp Đức Phổ Hiền. Và ta rất ưa làm việc để mà gây hạnh phúc cho chúng. Ta làm việc cho con nít đói, ta làm việc cho người nghèo khổ, cho dân tị nạn, ta làm việc để cho chúng có hạnh phúc. Ta nấu cơm, ta giặt áo, ta quét nhà, ta lau bếp. Thì trong ta nó có cái vui, cái niềm hoan lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì khi lại xuống, ta tiếp xúc với cái đó. Lâu lâu ta gặp một sư chị hay sư em hơi làm biếng. Người ta có thể nói, chà, mình làm quá trời, mà cái người này có vẻ không có hăng hái gì mấy. Thì ta chỉ nên mỉm cười và nói rằng, à, vị này không có tiếp xúc được nhiều với Bồ Tát Phổ Hiền ở trong vị đó. Và mình đã có cơ hội tiếp xúc được với Bồ Tát Phổ Hiền, mình là có hạnh phúc nhiều hơn. Và mình đem ra cái lòng thương và muốn cho vị đó cũng được tiếp xúc với Bồ Tát Phổ Hiền để trở nên một người có rất nhiều niềm vui trong khi mà làm việc được phụng sự cho chúng mà ta không có. Và nếu mà suy nghĩ như vậy, nếu mà thấy như vậy thì ta không có thấy bực bội là ta làm việc quá trời mà người kia hơi làm biếng. Và ta không có bị sa vào cái nỗi bực bội và ganh tức đó. Tại vì ta có cơ hội tiếp xúc với Bồ Tát Phổ Hiền nhiều hơn người đó. Và chúng ta mong rằng người đó cũng có cơ hội tiếp xúc được với Đức Phổ Hiền ở trong họ. Thực tập, chúng ta hãy gắn thực tập với cái sự thông minh của chúng ta. Chúng ta đừng có tin ở cái lý thuyết là lao động tốt, là càng làm nhiều càng tốt, càng thực tập nhiều càng tốt. Tại vì ngồi thiền mà nếu ta không có thông minh, ta không có biết sử dụng cái thời gian ngồi thiền, thì có khi ta ngồi như là ngồi trong hầm tối. Nó không có an lạc, không có hạnh phúc, ráng ngồi. Ngồi để có ngồi. Đi thiền hành cũng vậy, là nghe pháp thoại cũng vậy. Vì vậy cho nên sử dụng cái thông minh của ta để ta có thể làm được những cái việc đó một cách có hiệu quả hơn. Thì nghĩ là nếu ngồi thiền mà buồn ngủ mà chống cự không có nổi thì mình đừng có ngồi đó mà chịu trận. Thầy nghĩ là mình nên tìm cái phương pháp để cái vị đó có thể đứng dậy và đi thiền hành chậm ở trong thiền đường. Mình phải sắp đặt thiền đường như thế nào để cái vị đó có cơ hội đi thiền hành mà không có làm động tới chúng trong khi chúng ngồi. Các thiền viện ngày xưa người ta sử dụng cái hương bản. Có một người đi tuần, trong khi chúng ngồi thiền có người đi tuần và nâng cái hương bản lên như thế này. Thành ra cái đó cũng đề cao cảnh giác, là tại vì người nào mà ngủ gục á thì sẽ được nếm một cái hương bản vào trên vai trái hay là vai phải, mà cái hương bản đó nó mạnh lắm, nó kêu lớn lắm. Và nó làm cho tất cả mọi người ở trong thiền đường tính vậy. Nhưng mà đây chúng ta không áp dụng cái đó. Có một lần chúng ta đã áp dụng cái chuyện tuần hành. Có một vị cầm hương bản đi vòng. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thực tập cái chuyện đánh vào vai thiền sinh hết. Vậy thì nếu cái vị kia mà cầm hương bản mà đi một vòng mà có thể giúp chúng ta tỉnh ngủ, mà ngồi cho nó chăm á, thì chúng ta có thể áp dụng được. Tại vì cái bước chân của người đó đi rất là chậm, và đôi khi bước chân đó nó giúp cho chúng ta được tỉnh táo. Có một thời gian mà mình đã áp dụng cái phương pháp đó ở tại làng Mai, và khi nào có một người buồn ngủ hay là đang ngủ gục thì vị kia tới để cái hương bản ở trên lưng mà thôi. Trong truyền thống thì khi mà như vậy thì mình phải chắp tay lại và mình đưa cái vai ra để mình tiếp nhận. Nhưng mà tại làng Mai mình không có muốn làm động chúng, vì vậy cho nên mình không có áp dụng cái chuyện đánh cái hương bản, đập cái hương bản vào vai. Thì đề nghị là chúng ta sắp đặt như thế nào để trong khi ngồi thiền mà một vị nào đó bị ngủ, bị buồn ngủ mà chống cự không nổi và ngồi thiền không có thành công đó, thì vị đó có thể chắp tay, xoa bóp và bắt đầu đi thiền hành chậm mà không có làm hại tới cái sự thanh tịnh của chúng. Cái ý là đừng để cho người đó phải ngồi im mà chịu trận cho đến cuối giờ ngồi thiền. Tại trong chúng ta người nào cũng vậy, thỉnh thoảng có những cái buổi ngồi thiền không có thành công. Ngồi thiền không thành công phần lớn là do cái đêm đó chúng ta ngủ không có ngon, trong cái cơ thể có một cái gì đó nó làm ta không có ngồi thiền thành công. Nhưng mà nếu ta được đứng dậy và chúng ta đi từng bước chậm rãi thì những cái bước chân đó nó đem lại lợi lạc nhiều hơn là chúng ta ngồi chịu trận cho tới khi nghe chuông. Đại chúng các chùa nên họp lại để bàn về cái chuyện này. Và ý của thầy là như vậy, nghĩa là phải thông minh một chút, đừng có ngồi đó mà chịu trận. Và mình phải có cơ hội làm cho con ma mà ngủ đi, và mình được thừa hưởng cái giây phút mà đại chúng đang thực tập. Có ai đồng ý với thầy giơ tay lên? Cũng khá nhiều á. Thầy sao mà dễ thương quá. Riêng các thầy và các sư cô thì thầy yêu cầu là cái bài vướng thân ngồi dưới cội bồ đề và cái bài pháp thân tỏa sáng bồi băng mai là người nào cũng có thể đọc được suôn sẻ bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. Thầy sẽ kiểm soát lại trong vòng 2 tuần nữa. Quý vị có 2 tuần để học 2 bài đó và phát âm cho nó rõ ràng tiếng Anh cũng như tiếng Pháp. Sớm nào cũng có người biết tiếng Pháp hết, thành ra mình phải học. Tại vì trước khi mình sướng bằng tiếng Việt thì mình phải đọc nó bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. Có nhiều vị ở Pháp đã gần 10 năm rồi mà đọc cái bài kệ đó không được thì trường đó không có chấp nhận được. Ăn hết tất cả những bánh mì baguette của nước Pháp rồi mà đọc 4 câu vẫn chưa được thì xấu hổ quá đi. Xin đại chúng mở ra Nhiếp Đại Thừa Luận chương 2 và đoạn thứ 8. Hơn nữa, các hình ảnh như hình ảnh thây ma bầm tím kia cũng không phải phát sinh từ thức ức niệm. Bởi vì hình ảnh thấy được trong định là hình ảnh phát sinh trong giây phút hiện tại. Nghe và nghĩ là hai yếu tố tạo thành thức ức niệm. Thức ức niệm lấy quá khứ làm đối tượng. Cái mà thức ức niệm thấy cũng chỉ là di biểu. Vì tí lượng đó mà vị Bồ Tát tuy chưa đắc chân trí cũng có thể suy đạt được lý di biểu. Chúng ta đọc tiếng Pháp. Alabas, de l'image bleu, etc. perçu en concentration. Il ne peut y avoir connaissance de souvenirs. Car l'objet perçu en concentration est immédiatement présent. Issu d'audition et de réflexion, la connaissance de souvenirs a le passé pour objet. Donc, ce qu'elle voit n'est rien guidé. Par cette déduction, le Bodhisattva, même s'il n'est pas encore réveillé par le savoir de la réalité, peut déduire l'existence de l'idée sans plus. Then the conscious construction of blue or yellow is not consciousness of memory, because the object seen is immediately present. In the mental consciousness of remembering, what has been heard or reflected upon, consciousness has as its object things past, which arise as past. Therefore, this case of the concentrated mind does not demonstrate the meaning of conscious construction only. Does demonstrate the meaning of conscious construction only. From this inference, a bodhisattva, even if he has not yet attained a wisdom awakening to suchness, can infer the meaning of conscious construction only. Cái đoạn này nó có nghĩa là trong khi mà người hành giả quán chiếu chín cái giai đoạn mà một cái thầy ma nó đi ngang qua, thì tất cả những cái hình ảnh mà vị hành giả thấy trong chín giai đoạn đó đều là hình ảnh của tâm lý tạo tác, mà không phải là hình ảnh của một cái thực tại bên ngoài. Chúng ta biết rằng cái phép cứu tượng quán là cái phép quán chiếu chín cái giai đoạn mà một thây ma phải đi ngang qua trước khi thây ma nó trở thành ra cát bụi. Ban đầu thì mình thấy thây ma nó phình lên, rồi kế tiếp mình thấy cái thây ma nó bầm tím lại, nó chảy nước. Rồi cuối cùng thì mình thấy cái thây ma chỉ là những cái đốt xương. Rồi thì những đốt xương đó nó nằm lăn lóc trong mưa gió. Rồi cuối cùng hết nó trở thành ra cát bụi. Có 9 cái giai đoạn như vậy gọi là cứu tượng quán. Thì trong khi mà mình ngồi, mình quán chiếu như vậy, thì hình ảnh của cái thây ma nó đi ngang qua 9 cái giai đoạn đó là những hình ảnh tạo ra từ tâm thức, mà không phải là hình ảnh ở ngoài. Trong này có dùng cái danh từ thức ức niệm. Thức ức niệm tức là cái thức có chứa chất những hình ảnh đã tiếp nhận bởi nhãn thức. Mà thức ức niệm nó được làm bằng hai yếu tố, một là yếu tố nghe và hai là yếu tố nghĩ. Nghe tức là listening, nghĩ là reflecting. Bây giờ đây mình nói đến thức ức niệm, tức là cái thức mà nó có tâm sở niệm đi theo. Tâm sở niệm là một trong trong năm tâm sở biệt cảnh: dục, thân, giải, niệm, định và tuệ. Niệm tức là nhớ lại. Thì khi mà cái tâm sở niệm nó hiện hành thì giống như là nó lấy cái quá khứ làm đối tượng, nhưng mà kỳ thực trong cái giây phút đó thì cái chủ thể và cái đối tượng của niệm nó phát sinh cùng một lúc. Kỳ trước chúng ta đã biết rằng thức á, quý vị còn nhớ cái đồng 10 franc không? Cái đồng 10 franc á, nó biểu hiện ra thành ra hai mặt, mặt trái, mặt phải. Và sự biểu hiện đó nó cùng một lần, có một lần. Thì cái mặt trái, mặt phải của cái đồng 10 franc á, nó đại biểu cho, nó đại diện cho cái kiến phần và tướng phần, tức là chủ thể đối nhận thức và đối tượng nhận thức. Hai cái đó nó cùng có một lần. Không có thể có cái có trước rồi cái có sau, cái có sau được. Thì cả hai á, đều biểu hiện từ cái nền tảng của cái kim loại mà chúng ta đã sử dụng để làm ra cái đồng 10 phân. Ở đây cũng vậy. Cái thức nó biểu hiện ra thành chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức. Và sự biểu hiện đó nó đồng thời, chủ thể và đối tượng nhận thức nó có đồng thời trong một giây phút. Và vì vậy cho nên cái đối tượng đó không phải là một cái ở ngoài thức mà nó nằm ở trong thức. Nó không phải đi tìm một cái hình ảnh quá khứ mà nó biểu hiện ngay ra để làm đối tượng của nó. Có một hôm đại chúng đi thiền hành ở Sâm Hạ và đi vào rừng. Và tôi là người đi trước. Thì cái đoàn thiền hành nó khá dài. Và đi vào rừng, và vào rừng thì đại chúng đi thành một cái vòng tròn. Và cuối cùng tôi, khi tôi đi ra thì là cái đầu của thiền hành nó gặp cái đuôi của thiền hành, nó thành một cái vòng tròn, nó giống như một con rắn, và cái đầu rắn, cái miệng con rắn nó ngậm lấy cái đuôi của con rắn. Thì cái đầu đó nó có được là nhờ cái đuôi, mà cái đuôi đó nó có được là nhờ cái đầu. Nếu không có đầu thì không có đuôi, nếu không có đuôi thì không có đầu. Nếu không có đuôi làm sao mà có đầu được? Đầu là đầu của cái gì? Đuôi là đuôi của cái gì? Thì nhận thức nó cũng như vậy. Nhận thức nó phải là có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Hai cái nó phát sanh cùng một lúc. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời. Ví dụ như cái bút này, cái mặt cơ này, mình để như vậy thì mình thấy có trên và có dưới. Thì trên và dưới nó có mặt cùng một lúc. Chứ không phải có trên rồi thì mới có dưới, hoặc là trên đi tìm dưới. Xoay sang thì nó có trái và nó có mặt. Trái và mặt nó có đồng thời. Vì có trái cho nên có mặt, và vì có mặt cho nên có trái. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Thì biểu hiện cũng vậy, biểu hiện của nhận thức cũng vậy, là chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức nó phát sinh đồng thời. Thành ra đừng có nghĩ rằng cái đối tượng mà mình thấy ở trong định là một cái hình ảnh của quá khứ. Cho nên trong này nói là bởi vì hình ảnh thấy được trong định là hình ảnh phát sinh trong giây phút hiện tại. Cái mà thức ức niệm, cái mà thức ức niệm thấy thì cái đó cũng chỉ là di biểu, chứ không phải là một cái thực tại bên ngoài. Vì tỷ lượng đó, tỷ lượng tức là so sánh mà tìm hiểu, reference, chứ tỷ lượng là dịch chữ reference. Vì inference, vì cái tỷ lượng đó mà vị Bồ Tát tuy chưa có chứng đắc chân trí cũng có thể suy đạt và hiểu được cái lý gọi là lý duy biểu. Chúng ta đọc đoạn thứ 9, ta đã nói tới các loại biểu hiện qua các ví dụ như giấc mơ, vân vân. Trong số các loại biểu hiện trên, ta biết các thức như nhãn thức v.v. đều chỉ là di biểu. Nhưng làm sao để biết rằng các biểu hiện như sắc, như mắt, như tai cũng chỉ là di biểu? Thì ta cũng có thể theo giáo và lý như trên để mà chứng minh. Nếu những biểu hiện này chỉ là duy biểu, tại sao chúng lại có tính cách kiên trì và tương tục như thế? Vì chúng là căn bản của các pháp tạp nhiệm và điên đảo. Nếu không như thế thì tại sao trong cái không thực chất mà lại có thể phát sinh ra cái có thực chất? Điều này là trái ngược và không thể có. Nếu không có điên đảo thì hai loại phiền não, chướng và sự tri chướng là các thứ tạp nhiệm đã không có thể có và các thứ tạp nhiệm đã không thể có. Nếu không có điên đảo thì hai loại phiền não chướng và sự tri chướng là các thứ tạp nhiệm đã không thể có là cũng được. Vì vậy, các biểu hiện trên đã mang dáng vẻ của những gì có thật. Vì vậy, có bài tụng sau đây, ảo giác và ảo tưởng, biểu hiện sắc, vô sắc, cái này mà không có, thì cái kia cũng không. Chúng ta đọc vô tướng pháp và thử là chúng ta có thể hiểu nhiều hơn được không? Parmi les onze idées signalées, idées qui sont semblables aux rêves, on comprend que l'idée de connaissance visuelle, etc., ne soit rien que idée. Mais comment sait-on que les idées matérielles, œil, etc., ne sont rien qu'idées? Par l'écriture et le raisonnement, comme ci-dessus. Si les idées matérielles, œil, etc., ne sont rien qu'idées, pourquoi ont-elles une apparence matérielle et forment-elles des séries homogènes et solides? Parce qu'elles sont la base ou la cause de la méprise et autres souillures. Autrement, si les idées naissent sans une apparence matérielle, la méprise qui consiste à prendre pour un objet ce qui n'est pas un objet n'aurait pas Dieu. Si la méprise n'avait pas lieu, les souillures constituant l'obstacle en passion et l'obstacle au savoir n'auraient pas lieu. Si les souillures n'avaient pas lieu, la purification, elle aussi, n'aurait pas lieu. C'est pourquoi il faut que ces idées naissent ainsi, avec une apparence matérielle. Ici, une instance, la cause de l'illusion et l'illusion, c'est respectivement l'idée matérielle et l'idée immatérielle. La première manquant, la seconde n'existerait pas. Objection. We grant that among the various conscious constructs explained above to be like magic tricks or dreams, those of the visual consciousness, etc., are only conscious constructs. But how can this interpretation of conscious construction apply to material forms grasped by eyes consciousness? Answer. As stated above, it can be understood both from scripture and from reasoning that these also are conscious constructs only. Objection. If material forms are conscious constructs, then how do they appear as material? How do they perdure in solid homogeneity? Answer. They do so because they are supported by the defilements, such as inverted thinking, etc. If this were not so, the inversion of thinking as an object but is not an object would not occur. And if these two obstacles did not occur, then states of purification would not occur. Therefore, all conscious constructs were engendered in such fashion that it can be believed to be real. We present a verse. The cause of confusion and confusion itself are constructs of material form and immaterial form. If the first conscious construct did not exist, then the second conscious construct would not arise.
Bản tiếng Anh nó có cái hay là họ thêm vô cái chỗ objection với answer thành nó dễ hiểu. Cái câu đầu của cái đoạn thứ 9 này nó có nghĩa là tôi sẵn sàng để tin ông là những cái thức như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức đều là duy biểu, đều là những biểu hiện của thức. Nhưng mà tôi không có tin rằng những cái khác như là sắc, và căn là nó duy biểu. Tôi tin rằng thức là duy biểu, nhưng mà căn và trần thì tôi không tin nó là duy biểu. Thức thì duy biểu thiệt, nhưng mà con mắt và cái đối tượng con mắt là sắc thì làm sao mà gọi là duy biểu được? By manifestation only. Bên tiếng Pháp họ dịch là riêng cái idea đó. Còn bên tiếng Anh gọi là mental construct, a conscious construction. Nhưng mà mình tiếng Việt dịch là manifestation only, manifestation from consciousness. Thì câu này nói rằng là tôi đồng ý rằng các thức đều là chỉ là biểu hiện thôi. Nhưng mà tôi chưa thấy được tại sao năm căn mắt tai mũi lưỡi thân với là năm trần sắc thanh hương vị xúc nó là duy biểu. Thì câu trả lời là cũng có thể theo giáo và theo lý để mà chứng minh được điều đó. Chúng đầu lọc lại ha. Ta đã nói tới các loại biểu hiện qua các ví dụ như giấc mơ vân vân. Đó là dùng giấc mơ hoặc là ảo tưởng thị giác hay là ảo thuật để mà chứng minh duy biểu. Thì trong số các loại biểu hiện nói trên á, thì ta biết các thức như là nhận thức, nhận thức vân vân đều duy biểu, cái đó là ok rồi. Nhưng làm sao để biết rằng các biểu hiện khác như sắc tức là sắc thanh hương vị xúc đó, và như mắt tai tức là nhãn nhĩ thị thực thân tức là năm căn và năm trần cũng là duy biểu, thì câu trả lời là theo giáo đi và theo lý đi thì mình cũng có thể chứng minh được. Hỏi lại, nếu những biểu hiện này chỉ là duy biểu, tại sao chúng lại có tính cách kiên trì và tương tục như thế? Tức là nó là bức tường, mà nói bức tường đó là duy biểu thì tại sao 10 năm sau mình trở về nó cũng thấy có bức tường như vậy, nó rất là vững chắc, và mình đập đầu vào đó thì mình bể đầu như chơi, thì tại sao mình gọi cái bức tường đó là duy biểu? Tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng duy biểu tức là những cái tưởng tượng, những cái tưởng tượng thôi. Nhưng mà tưởng tượng á, nó có thể giết người. Chúng ta biết rằng biểu hiện á, nó có muôn nghìn cái hình thái. Ta ngồi đó ta tưởng tượng một cái gì đó, thì cái tưởng tượng đó nó đúng là duy biểu, nhưng mà duy biểu không phải chỉ là cái tưởng tượng của cái ý thức. Tại chúng ta còn có thức thứ 7, tức là mặt na thức, và thức thứ 8 là alaya thức. Thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa của duy biểu trong cái văn mạch của tam thức, chứ đừng có hiểu cái nghĩa duy biểu trong cái văn mạch của thức thứ 6 mà thôi. Tại thường thường trong khi nói tới biểu hiện của tâm thức, chúng ta cứ nghĩ tới cái mind consciousness. Mind consciousness nó tạo tác ra rất nhiều, đã đành rồi. Nhưng mà cái thức thứ 7 và thức thứ 8 nó cũng tạo tác ra rất nhiều. Và nhất là thức thứ 8. Kỳ trước chúng ta đã nói rằng mỗi người chúng ta đều đã tạo tác cho mình một cái nhà tù. Và vùng vẫy quá trời cũng có ra được. Và tệ hơn hết là chúng ta cam kết muốn ở lại trong cái nhà tù đó. Cái đó mới là tệ. Có những người lâm vào cái tình trạng rất khó khăn là tại vì họ đã tạo ra cho họ một cái, từ cái thế giới của cái tri giác đó, họ tạo ra một cái ngục tù mà mình thấy họ khổ, mình kéo họ ra không có được. Và những cái tri giác của họ nó giống như những cái viên đá, những cái tảng đá nó xây lên cái nhà tù rất là kiên cố của họ. Mình thấy rất là thương, mình kéo họ ra không được. Và mình muốn giúp họ thì mình phải công phá từng tảng đá một. Nếu quý vị đã từng làm công việc đó thì quý vị biết những cái tà kiến, những cái si mê của người đó nó nặng nề quá, mình phải ngồi đó để mình tháo từng cái viên từng cái tảng đá của cái nhà tù kiên cố người đó. Nếu mình là một nhà tâm lý trị liệu, nếu mình là một nhà đạo sư, thì mình có thể thấy được cái ngục tù mà người kia đã tạo ra cho chính họ với cái sự giúp đỡ của những người thân của họ, và thoát ra không có được nữa. Và mình nói thôi anh đừng có ở trong ngục tù đó nữa, anh đi ra ngoài đi. Mình nói nó không có ít kết quả là tại ngục tù nó rất là kiên cố. Và vì vậy cho nên mình phải đả phá, mình phải sell, mình phải gỡ từng cái tảng đá mà xây ngục tù đó. Mình phá tan từ từ những cái tri giác sai lầm của người đó cho tới khi những bức tường sụp đổ thì người đó mới ra khỏi được. Ở đây cũng vậy. Mình đừng có tưởng là cái ngục tù của biểu hiện tâm thức á, nó giống như là cái hình ảnh trên màn ảnh mà mình chỉ cần dùng cái remote control bấm một cái là nó tan đi. Không có như vậy. Nó chắc chắn vô cùng. Và Đức Thế Tôn đã trải qua rất nhiều kiếp tu hành mới phá tan được cái ngục tù đó. Và mới nói rằng là hỡi người thờ lập nhà ơi, từ đây ngươi sẽ không còn có thể làm nhà cho ta ở nữa. Công phu nhiều kiếp mới được. Vì vậy trước hết chúng ta phải nói rằng những cái tạo tác của tâm ý chúng ta đừng có tưởng là những cái không có kiên trì. Nó kiên trì lắm. Kiên trì không? Chính ngay cái mà chúng ta gọi là thị trường chứng khoán, stock market, nó hoàn toàn là tạo tác của tâm ý. Nhưng mà có nhiều người đã tự tử. Đâu có phải đập đầu vào tường mới chết. Chỉ cần đi theo thị trường chứng khoán lên xuống cũng có thể tự tử được. Và cái bức tường kia có thể dỡ ra một cách dễ dàng hơn là cái thị trường chứng khoán, nghĩa là cái ngục tù của mình, ngục tù ý niệm của mình. Nhưng mà chúng ta hãy theo cái lập luận của thầy vô trước. Nếu những biểu hiện này chỉ là duy biểu, tại sao chúng lại có tính cách kiên trì và tương tục như thế? Vì chúng là căn bản của các pháp tạp nhiễm và điên đạo. Nếu không như thế thì tại sao trong cái không thực chất mà lại có thể phát sinh ra cái có thực chất? Điều này là trái ngược và không thể có. Nếu không có điên đạo thì hai loại phiền não chướng và sở trí chướng là các thứ tạp nhiệm đã không thể có. Cái câu này nó có nghĩa là anh có công nhận là hai cái loại phiền não nó có mặt hay không? Cái loại phiền não thứ nhất là phiền não chướng, như là tham, sân, nghi, mạng, giận hờn, sợ hãi, đây là những cái chướng ngại nó làm cho ta không thấy được cái sự thật, gọi là phiền não chướng. Phiền não tức là klesha, là những cái affliction, những cái làm cho mình khổ, mình lên mình xuống. Và cái chướng thứ hai, cái chướng ngại thứ hai là sở trí chướng. Sở trí chướng tức là những cái kiến thức mà mình bị kẹt vào. Những kiến thức nó không phải là chân lý mà mình bị kẹt vào. Những cái ý niệm mà mình kẹt vào, và vì vậy cho nên mình không có đi tới được cái sự phát triển trí tuệ. Về phiền não chướng là thuộc về tình. Còn về sở trí chướng nó thuộc về lý. Một bên về lý, một bên về tình. Hai cái chướng đó. Mà cái sự có mặt của hai cái chướng đó là sự có mặt mà ai cũng phải công nhận hết. Và chính vì sự có mặt của phiền não chướng và sở trí chướng như vậy, cho nên mình mới có những cái ảo tưởng là cái có thì mình nói là không có, và cái không có thì mình nói là cái có. Cho nên cái ý niệm nói rằng là những cái hiện tượng thuộc về căn và về trần á, nó thật sự là những cái có thật ở trong thế giới khách quan, thì đó cũng là xây dựng trên cái nền tảng của phiền não chướng và sở trí chướng. Tại vì nếu không có phiền não chướng và sở trí chướng, không có cái nhận thức sai lầm của mình á, thì làm sao mà có cái gọi là giác ngộ, giải thoát được. Cái vấn đề đặt ra là có cái sự ràng buộc, mê lầm và có cái sự giải thoát, giác ngộ. Nếu anh nói rằng những cái mà anh thấy là đúng, rằng là căn và trần là những cái thực tại thì tuyệt đối nó có thật trong thế giới bên ngoài, thì như vậy là anh đạt được tới cái chân trí rồi. Và như vậy thì không có phiền não chướng và không có sở trí chướng, vấn đề vô minh và vấn đề giác ngộ không có được đặt ra nữa. Nhưng mà kỳ thực vấn đề vô minh là một vấn đề đang có thật, vấn đề giác ngộ là một vấn đề đang có thật. Và vì vậy cho nên anh phải công nhận rằng là cái thấy của anh á, nó chẳng qua chỉ là kết quả của cái sự mê lầm mà thôi.
Đáng lý thầy vô trước phải thêm vào cái đoạn này để cho nó dễ hiểu, là thức biểu hiện ra hai mặt là đối tượng của nhận thức và chủ thể của nhận thức, tức là kiến phần và tướng phần. Thì cái mà anh thấy là căn và là trần kia, cái mà anh thấy là chắc thực và kiên trì và tương tục á, nó cũng chỉ là đối tượng của nhận thức mà thôi. Nó kiên trì hay là không kiên trì, nó tương tục hay là không tương tục, thì nó cũng chỉ là đối tượng của nhận thức anh mà thôi. Tại vì nhận thức luôn luôn là nhận thức về một cái gì, tri giác luôn luôn là tri giác về một cái gì. Cái bông trước mặt tôi, cái điều chắc chắn mà tôi có thể nói là nó là đối tượng của tri giác tôi. The flower that is there is the object of my perception. Mình chỉ có thể nói được như vậy thôi. Cái bông đó đẹp hay là không đẹp, kiên trì hay là không kiên trì, tương tục hay là không tương tục, thì nó cũng chỉ là đối tượng của tri giác mình mà thôi. Và vì vậy cho nên nó cũng là duy biểu. Tại vì đối tượng của tri giác là có những cái kiên trì và liên tục. Đối tượng của tri giác là có những cái nó không kiên trì và nó không có liên tục, nhưng mà tất cả đều là đối tượng của tri giác hết. Và chúng ta có thể nói rằng là đối tượng của tri giác cũng là tri giác. Cái câu đó nó rất rõ. The object of our perception is our perception. Và vì vậy cho nên trong kinh Bụt luôn luôn nói rằng tâm và đối tượng của tâm. Như là trong kinh An Bang Thủ Ý, bốn câu thở đầu á, bốn hơi thở đầu là nói về hơi thở, bốn hơi thở thứ hai á là nói về thân, bốn câu thở thứ ba là nói về tâm, và bốn câu thở thứ tư là nói về đối tượng của tâm. Trong kinh chỉ dùng đối tượng của tâm mà thôi, chứ không có nói về thực tại, tại vì thực tại trước hết là đối tượng của tâm. Mind and object of mind,
mind tức là citta, and và đối tượng của tâm là dharma. Dharma là đối tượng của tâm, pháp là đối tượng của tâm, dù nó là sắc pháp hay là tâm pháp hay là tâm sở pháp hay là tâm bất tương ưng hành pháp hay là vô vi pháp, thì tất cả các pháp đều là đối tượng của tâm hết. Và cái điều mà người học Phật phải biết trước tiên á, là khi mình nói các pháp, mình nói tới các pháp thì mình không nói các pháp như là một thực tại ở ngoài tâm. Các pháp như là núi, sông, nhà, cửa, trăng sao không phải là những thực tại ngoài tâm, mà nó là đối tượng của tâm, objects of mind. Cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sau cái đó đều là đối tượng của tâm hết. Và sắc cũng là pháp, thanh cũng là pháp, hương cũng là pháp, vị cũng là pháp, xúc cũng là pháp, mà pháp cũng là pháp, những ý tưởng cũng là pháp, những cái ý niệm cũng là pháp. Và sắc trước hết là một cái ý niệm của chúng ta về sắc. Các nhà khoa học bây giờ họ thấy rõ điều này lắm. Cái mà gọi là điện tử đó, electron, trước hết là đối tượng của tâm ta. Và tâm nó chạy đi tìm tâm rất là vui. Và cái mà gọi là cái đối tượng của tâm nó trong cái địa vực vật lý nguyên tử đó, cái điện tử đó nó chơi cái trò đi trốn đi tìm với cái tâm của mình như là một con ma, nó lẩn trốn như là một con ma. Và chúng ta thấy tâm nó đang đi tìm bắt tâm, tâm đang đi tìm bắt tâm, có như vậy thôi. Cái điều này có thể là một điều rất là hay mà có thể nói với các nhà khoa học, tại vì họ đã tới cái mức độ họ cảm nhận được điều đó, là cái khoa học bây giờ là cuộc đuổi bắt giữa tâm và tâm. Tâm nó đang chơi cái trò đi bắt, đi trốn, đi tìm, hide and seek với tâm, mà mình tưởng là một cái thực tại bên ngoài. Nhưng mình còn có cơ hội để đi sâu vào hơn nữa. Ảo giác và ảo tưởng biểu hiện sắc, vô sắc. Cái này mà không có thì cái kia cũng không. Ảo giác á, là illusion. Tức là cái thấy sai lầm. Ảo tưởng là cái đối tượng của ảo giác. Để có ảo tưởng mới có ảo giác được. Thì khi mà ảo giác và ảo tưởng nó biểu hiện, thì nó biểu hiện luôn cái sắc và vô sắc. Như là có cái tâm và có cái sắc là hai cái khác nhau, đối tượng với nhau. Nhưng mà kỳ thực, nó nằm ở trong cái phạm vi chủ thể và đối tượng, năng và sở, kiến phần và tướng phần. Cho nên nếu cái này mà không có thì cái kia cũng không có. Và vì vậy cho nên cái mà mình gọi là tâm mà không có thì cái mà mình gọi là sắc cũng không có. Tại vì cái tâm tức là nhà phù thủy, và cái sắc là những cái vật do nhà phù thủy biến hiện ra. Cái tâm cũng như vậy. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có câu là tâm là một họa sĩ, nó vẽ ra tất cả các pháp. Tâm như họa sư, năng tạo nhất thiết hình tượng. Và công nhận cái này thì phải công nhận cái kia. Công nhận chủ thể là biểu hiện thì phải công nhận đối tượng là biểu hiện. Và chúng ta nên nhớ một điều là nhận thức bao giờ là cũng nhận thức một cái gì. Nhận thức luôn luôn có hai mặt, chủ thể nhận thức và đối tượng của nhận thức. thì cái duy nhất mà ta có thể nói là đối tượng nhận thức là một phần của nhận thức. Đối tượng nhận thức là nhận thức. What we can say is object of perception is part of perception. Object of perception is perception. Thấy được như vậy thì rất dễ cho chúng ta trong khi chúng ta đi tìm học.